Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật tiếp phần câu hỏi đại chúng đưa về. Câu hỏi: Mô Phật thưa Thầy, trong quá trình tu học, chúng con thường phát nguyện. Vậy việc phát nguyện như trong bài Sám Hối Sâu Căn có 12 nguyện phải là khởi tâm, có tạo tác hay không? Để thực hành khế với tự tánh vô sanh thì chúng con phải thấy rõ điều này như thế nào? Kính mong Thầy chỉ dạy cho chúng con. Ở đây là quý vị đặt vấn đề về phát nguyện. Thì trong câu hỏi nêu ra hai vế. Tức là trong quá trình tu học thường phát nguyện. Đó là một vế, tức là phát nguyện chung. Và vế thứ hai là cụ thể là trong 12 nguyện hàng đêm tụng kinh có tụng. Thì vế thứ hai là cái phát nguyện cụ thể là 12 nguyện. Như vậy ở đây là 12 nguyện hay là phát nguyện thì đều cùng chung là phát nguyện tu hành. Thì phát nguyện là cái gì? Tức là khi mình đã xác định cái mục đích hướng đến giác ngộ mà chúng ta muốn hướng tiến thì cái lòng của mình mong mỏi muốn đạt đến. Thực chất nó vậy thôi. Nó không phải là một cái gì đó cầu nguyện hay là phát nguyện để ứng chứng gì đó. Đơn giản là mình xác định mục tiêu mà mình mong mỏi hướng đến. Thì khi nói về tu tập, quý vị thường hay nghĩ thêm những cái câu chuyện màu mè trong đó. Nó lấn át làm cho mình thiếu tỉnh táo khách quan để mà thấy một cách lý trí. Bây giờ mình thoát ra cái chuyện trong đạo mà nó ngoài đời dễ hiểu đây. Thí dụ như cái người đó họ có cái chuyên môn về xây dựng và họ muốn trở thành một cái tổng công ty xây dựng. Như vậy mong muốn mình là chủ của một tổng công ty xây dựng, đó là phát nguyện, mong muốn như thế. Thì bắt đầu là một cái ý tưởng mong muốn. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là nghiên cứu lộ trình. Muốn như vậy, mình có ngành sao, mình liên kết với công ty nào, mình tuyển nhân viên làm sao, tổ chức cái nhân sự thế nào. Trên là chủ tịch hội đồng quản trị là mình, dưới là tổng giám đốc là ai, phó tổng là ai, thư ký là ai, điều hành là ai, kỹ sư là ai, vân vân. Đó là cái gì? Lên kế hoạch. Rồi sao nữa? Mua đất, xin phép, xây dựng cơ sở. Rồi sao nữa? Tuyển tập nhân viên. Rồi sao nữa? Bắt đầu thành lập công ty. Rồi sao nữa? Liên kết với các công ty con. Rồi sao nữa? Bắt đầu vận hành. Tới khi cổ máy chạy rồi thì sao nữa? Lấy tiền. Như vậy bây giờ khi mà đã vận hành rồi, đã cầm tiền lời trong tay rồi, mình có nói rằng là tôi mong muốn được làm một chủ tịch hội đồng quản trị xây dựng không? Còn không? Không. Việc bây giờ là vận hành chứ không có mong muốn. Hiểu rõ lộ trình chưa? cái tiến trình khoa học. Tới khi đã vận hành, việc tôi là vận hành và lấy tiền lời, chứ không nói chuyện mong muốn. Thì mình tu tập cũng vậy. Mới đầu ở nhà là một cái người bình thường phàm phu chưa biết cái gì, có trùng duyên nghe Phật pháp tự nhiên hiểu. Tôi phát nguyện tu hành muốn giác ngộ thành Phật, làm mong muốn. Sau đó làm gì nữa? Tôi tìm hiểu kinh sách, tôi đọc học. Rồi sao nữa? Tôi nghe pháp, tôi chọn một cái hướng tu hợp lý. Rồi sao nữa? Bắt đầu tập sự tòa thiền, tập sự tu học. Rồi sao nữa? Thấy thuần thục có duyên rồi, xin bố mẹ đi xuất gia. Rồi sao nữa? Xuất gia thọ giới rồi, học pháp tòa thiền đêm ngày. Rồi sao nữa? Làm sao khế từ tánh. Rồi sao nữa? Ngộ tánh. Bây giờ mình làm hết các cái câu chuyện đó rồi, mình học pháp thông rồi, mình tòa thiền rồi, tu biết rồi, còn một câu chuyện là ngộ tánh thôi. Mà mình lại là con xin phát nguyện, con tu hành dùng mạnh. Sao kỳ vậy? Là tu mà con phát nguyện tu làm sao vậy? Chưa tu à? Chúng ta đang đi cò quanh, dũng kiến bò miệng chén. Mới đầu ở nhà phát nguyện đi tu, đi tu tu rồi quay trở lại phát nguyện rồi đi tu, đi tu rồi quay lại phát nguyện đi tu. Sao kỳ vậy? Chúng ta đang thiếu trí tuệ, thiếu khoa học, thiếu triết lý, thiếu logic. Bởi vì cái tình cảm nó chén vô, nó làm cho mình không tỉnh để thấy cái trí đó. Mà trong đạo nó có cái ngặt nữa. Cái này nói thiệt thôi, ai muốn tin 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 thôi, thử rồi biết liền. Khi mình còn cái lớp phất phơ ngoài đời, mình chưa tu hành nhiều, mình phát nguyện mạnh mẽ, mình tu tốt, rồi tụi nó dốc mạnh tu. Nhưng mà khi đại chúng ngồi thiền đã nghiêm tình rồi, mà tuyên bố tôi phát nguyện phải ngộ đạo, là bắt đầu nó tới nó khảo cho mình không ngộ nổi, mở mắt không ra. Thì không tin cứ làm thử là biết ha. Bữa nào vô nhập thất, thắp hương trước bằng Phật, con xin nguyện trong 49 ngày hoặc là 2 tuần gì đó, 3 tuần gì đó, lần nhập thất này con xác định phải ngộ đạo. Thử đi. Là khoảng 1-2 ngày sau nó làm một cái ào tới là biết liền. Mắt mở không ra, chân đi không nổi, là biết liền. Thử đi nha, là biết liền. Cho nên việc phát nguyện là khởi ban đầu, rồi sau đó thực thi, rồi sau đó âm thầm làm có kết quả. Cái chuyện sau là lấy kết quả chứ không nói phát nguyện. Còn ai biết thử nha, bữa nào thử đi. Thử mà tới lúc đó mà nó bị bệnh, bị ê chê rồi là biết, nhớ mình đã từng phát nguyện. Khi phát nguyện xong ghi nghe, hôm nay ngày mấy tháng mấy vào lúc mấy giờ mình đã quy phát nguyện ra bằng Phật, dán trước mặt á. Tới khi bị cái nghiệp một cái ao tới, mở mắt ra nhìn là tôi có phát nguyện rồi, lên gấp ý quy rút là cái nguyện đó, nó lành bệnh nha mà coi. Có đó, chuyện này phải mâu nhiệm nó ra bình thường. Cho nên đó là nói chung về phát nguyện. Bây giờ nói cụ thể về cái chuyện cụ thể là ban đêm mình thường tụng 12 nguyện. Thì cái cách phát nguyện á, nó tùy theo trình độ tu tập. Mới tu thì có khởi tâm quyết chí hướng về phát nguyện mạnh mẽ để đi tu, để tu hành. Còn đã tu lâu thì chúng ta quyết chí tu để đạt được cái mốc mà mình muốn đó, một cách hiệu quả, không sanh tập. Vua Trần Thái Tông ngài nói rằng là cớ liễu ngộ quỷ thần tìm không thấy. Liễu ngộ thì không có tâm cho quỷ thần thấy. Mà tu cho đạt đến ngộ thì phải tu bằng cách là không có tâm cho quỷ thần tìm thấy. Quý vị học kinh lắng nghe nhớ, cái người nào ngồi thiền gần đạt định là cái cung trời trên của má nó giúp giúp. Nó giống như đụng đất bảy độ đít te rồi đó. Nó nhìn xuống là anh này gần thành đạo phải không? Gõ, không cho thành đạo. Thì mình phải không có tâm thì má nó tìm không ra. Còn ai tuyên bố là xuống nó gõ, nó vậy đó. Còn tu mà tớ là mơ thì nó chẳng quan tâm đâu. Cho nên đã tu rồi, tức là phát nguyện rồi, quá rồi, bây giờ là thực hành. Không có chuyện phát nguyện đó. Thì lúc này chuyện phát nguyện biến thành cả là quyết chí thực hiện, hạ thú để đạt đến cái điều mình mong muốn một cách có hiệu quả. Mà cụ thể nhất là không sanh tâm. Có tâm là có chuyện. Thuần thục thì tùng 12 nguyện tùng kinh cũng như đang nói pháp. Vốn như thị không sanh khởi. Ví dụ mình tụng 12 nguyện, một nguyện nguồn linh thường trong lặng. Là nói cái gì? Cái nguyện thứ nhất là mình mong cho cái nguồn tâm của mình, cái tâm mà sáng suốt linh trí đó, nguồn linh đó, thường lắng lặng sáng ngời. Thì nếu mà mình mới tu, mình còn động, mình còn thô, mình mới vào chùa, mình chưa biết cái gì đó, thì mình mong cho tâm mình được lắng lặng. Khi mà học Pháp biết tu rồi đó, thì khéo trở lại cái tâm sáng mà lặng an, thì tất cả vọng tưởng từ lắng động và mất đi. Trình độ 3, nếu mà thâm nhận tự tánh, ngài sư ông nói biết là chân tâm, chúng ta nhận thẳng chân tâm. Thì sao? Sống thẳng chân tâm thì tâm từ lắng lặng. Đằng này mình biết chân tâm rồi, mà mình nói mong cho con được lóng lặng. Cái lóng lặng của chân tâm là cái gì? Hai cái khác nhau à? Tự nhiên đang ở chân tâm lắng lặng, tự nhiên bước ra ngoài chân tâm, có nguyện cho lắng lặng, tự nhiên bước ra khỏi chân tâm cho nó động, nó mù, nguyện lắng lặng để làm gì? Để thanh tịnh, để làm gì? Để nhận chân tâm. Thì sư ông nói nhận là chân tâm, thì lúc này vòng có và không nó đều trong lặng mà, đâu cần hết mới lặng đâu. Thế mà ở chân tâm vậy, tự nhiên bước ra khỏi chân tâm, có nguyện cho lóng lặng. Thì nguyện lóng lặng rồi sao? Thanh tịnh rồi sao? Nhận chân tâm. Nhận chân tâm nhảy ra khỏi chân tâm, có nguyện cho con lóng lặng. Vô lý không? Phải trí tuệ một tí, đừng có nên đưa cái tình cảm lơ đơ vào đó. Trình độ thứ tư, nếu đã ngộ, tánh từ sáng ngời, đồng với tâm Phật không khác. Tất cả từ khế hợp từ tánh, chúng ta đang sống bằng nó, khế với tâm Phật tổ. Thế lúc này, một nguyện nguồn linh thường trong lặng, cũng giống như tiếng mưa rơi, lá rơi, cũng như vấn đề đang tụng. Tất cả rõ ràng, mỗi tiếng không ngài nhau, ràng ngời sáng lặng, đọc như là đang nói Pháp, như là đang việc khác. Hành một cái lệ đó cũng là tâm trải ra đó. Thay vì mình ngộ tâm, mình cũng không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng mình vẫn lên tụng kinh để làm gì? Trang nghiêm đạo tràng. Để làm gì? Khi mà chúng ta tập trung lại với nhau để thực hành khóa lệ đó, đó là giữ cái sức sống của thiên môn, cho những cái người tu yếu còn năng lượng để họ nướng về tu tập, cho những người chưa biết Pháp con. Chúng ta thực hành mà trong đại chúng như vậy là làm cho Phật Pháp xướng thánh. Vì vậy ở dưới thì chân tâm, ta lên trên tụng kinh cũng chân tâm. Có mở miệng không mở miệng cũng chân tâm. Có tiếng không tiếng cũng chân tâm. Cho nên Đức Phật thuyết Pháp 49 năm, ngày nói cuối cùng ngày không nói cái gì. Vì sao vậy? Nói là tạm nói để chỉ chân tâm không tính vào. Từ trong đó lưu xuất, cho nên nói mà chưa bao giờ đồng. Vì vậy mà như là chưa nói gì. Khi chúng ta tụng 12 nguyện, nếu mà ai đi thẳng tắc á, không cần nói bốn trình độ, bốn trình độ là phân tích giới thôi. Nếu thẳng tắc á, ngay đây, lặng lại sáng ngời, bằng cái tâm vắng lặng thanh thản, đi vào tụng kinh, thì tâm mình từ nó bặc, nó rối rùng một phát là nó mênh mông thanh thản. Các cái âm thanh chuông, mõ, khánh cùng với huynh đệ tùng, mình thấy rõ ràng là không lẫn. Nhưng mà nó trống và nó làm như đậu gòn đó, mà không ngăn ngại nhau, mà từ biết khắp chứ không phải biết từng cái. Không xem khởi. Nó mênh mông vậy đó. Biết rõ các tướng đồng mà nó không động. Nó không có tướng không động. Đặc biệt vậy đó. Các tiền nó không ngăn ngại nhau. Nó là nó không dính dáng gì. Thì trong tâm lúc này vui nhẹ mà thanh thang, thì đọc 12 nguyện hay là tụng kinh như thế, thì sẽ suốt cột từ tánh giác ngộ. Không còn cái việc nào thù diệu hơn, thì sẽ không còn nghi ngờ gì. Hai nguyện tàng thức dứt lăng xăng, lúc đó mới thấy rõ, ồ tôi hiện nay minh mông chẳng còn tàng thức nào lăng xăng. Ba nguyện khối nghi đều tan nát, tôi suốt thông tất cả chẳng một khối nghi nào. Bốn nguyện tăng định mại trong đây, tánh này vốn muốn động không được, tư tinh tư định đông đầy ra đó. Tất cả mọi thứ mà mình nói mong nguyện đó là nhắc cho người mới tu, còn trong mình thì nó đã thành tựu trên một tánh bàn bạc đó. Đó là phân tích các trình độ để mình biết rằng là cái nguyện nó đi theo trình độ. Và bây giờ mình ứng dụng thẳng tắc á, chỉ cần trở lại chân tâm lặng sáng, thì tâm từ thên thang, tất cả các cái lời mình đọc ra đó là diều dùng bức khả tư nghĩa, nó bùa ra đó, đọc tới đó nó sáng ngời đó, ngay đó mà sống thẳng đi, thì đó là lấy kết quả đó, lấy lời ra đó, cho mặc chưa đi lưu lại mà nguyện nữa. Đó là trả lời cái câu mà quý vị hỏi về vấn đề nguyện. Thực ra nói mãi nhưng mà đại chúng vẫn muốn hỏi về cái chuyện nguyện á, do vì cái tâm mình nó yếu đuối là một, nó tu hành chập chình, khi thì mạnh khi thì xìu như bún thiêu. Thứ hai á là không chịu rõ ràng rành mạch trong vấn đề Phật pháp và đường hướng dụng công. Thứ ba đó, khi lên ngồi thiền á, là chưa có phấn chấn và rõ ràng, chứ còn tâm lu mạnh, pháp rõ ràng, thiền phấn chấn, tâm rành rành thì nó hiện tiền, không gì nghi. Còn chúng ta bị một cái yếu là gì? Định là không giữ được, tuệ thì lờ mờ, tú thì cầm chừng. Giỏi lắm đi mà cái chân mình không biết mình đang đi, nó đi cầu bơi vậy đó. Thả cái bộ đoàn xuống, khoanh cái chân ngồi, chúng trả nợ quỷ thần vậy đó. Công phu chừng 55 phút gì đó, thôi muốn hết giờ cho rồi. Bắt đầu tìm cái cách, một là ngủ, hay là vọng tưởng cho nó hết giờ. Ba là rút vô chỗ thanh tịnh đó. Chúng ta chưa có phân chi và chưa rõ ràng. Vì vậy cứ thuộc tới thuộc lui. Hôm nay như thành Phật, ngày mai yếu quá tôi phát nguyện. Ngày mốt như thành Phật, ngày kia yếu quá tôi phát nguyện. Đó là cái thục thò của mình. Vì vậy tôi mong rằng là chúng ta khi nào mà nghe nó phát nguyện, nó biết mình lui sụp, biết mình kém, biết khoảng thời gian chưa rõ ràng, chưa rạch ròi. Còn nếu mà đại chúng phấn chấn lên và rõ ràng á, bảo đảm là chúng ta không mất. Bắt đầu yếu, cái rõ đó nó cho mình mạnh. Còn không rõ á, thì chúng ta đang dùng bằng cái lực thúc đẩy của cái khí, chứ không phải cái trí. Cái trí á, nó có mạnh mà nó rõ. Còn cái khí á, thì dũng thanh niên nó cho mình mạnh, con da nó xìu. Cho nên chúng ta đang tu bằng cái khí. Khí là khi nào nghe giảng pháp hăng lên, lúc ngày hôm đó khỏe, tự nhiên người mình dũng thành Phật vậy đó. Và cái khí nó đại lên, chứ mình có rõ gì đâu. Còn cái trí á, khi nào tôi cũng rõ ràng và tôi quyết trí. Cho nên hôm nay khỏe hay mệt, chuyện đó chuyện nhỏ, còn tôi vẫn hiện tiền. Quý vị đọc Thiên Lâm Bộ Huấn nhớ trí và khí không? Nếu mà mình dùng một cái khí á, đó là cái bản năng này. Thì trí nó mới là trí tuệ rõ ràng của con người. Cố gắng như vậy. Cho nên nhớ từ nay về sau, đã tu hành rồi, đã biết pháp rồi, đã dùng công hành rồi. Mà nghe nói chữ nguyện á, thì nhớ là trước đó không rõ ràng. Tôi cảm đoán điều đó. Còn nếu rõ rồi á, thì con đường rõ ràng rồi, mong cái gì nữa. Giờ chỉ có đi thôi. Câu hỏi tiếp theo. Mô Phật thưa Thầy, trong quá trình ngồi thiền, sau khi hết đau chân, con hay bị hôn trầm. Vậy khi cơ thể mệt mỏi hay chưa đủ sức giác sáng, chúng con có nên thường dùng trà hoặc cà phê để không bị hôn trầm hay không? Kính mong Thầy chỉ dạy cho chúng con. Thực ra cái gì mà ngay chữ thường á, là không ổn. Bởi vì có nhiều vị buổi tối mời ly trà, nó hôm tôi uống tôi mất ngủ, cho Thầy uống hay vậy? Nó tôi uống quen nó ngủ bình thường. Tức là mới đầu mình dùng trà cà phê cho nó tỉnh, khi mà nó quen rồi thì trà cà phê mà nó wow, tức là nó đầm cỡ nào đấy nữa, ngủ là nó ngủ rồi. Vì vậy tạm dùng thì được, nhưng mà nếu làm dùng lệ thuộc quá thì không có nên. Bởi khi mình uống quen rồi đó thì nó sẽ không còn có tác dụng tỉnh ngủ, tức là uống thì uống mà ngủ cứ ngủ. Thì riêng bản thân tôi á, hồi nào tới giờ tôi không bao giờ muốn dùng một cái gì để trợ cho mình. Người mình làm như nó có cái máu giờ mình ưa, phải là chính mình, không ưa mấy cái chuyện đó. Nhưng thực ra cái khí phách đó nó cũng giúp cho mình có một cái trí, đó là cái trí gọi là đạo nhân vô ý. Con người mình phải là con người tròi tròi. Mình tập, chưa nói cái chuyện ngộ tánh mà nói cái chuyện khí lực sống. Mình tập, mình có một khí phách tròi tròi, tư duy độc lập. Và khi mà thiếu người không sợ ma, không thấy buông, và dám chủ động một mình để bước ra ngoài làm tất cả việc, chứ không phải bao giờ cũng phải nghĩ xung quanh có ai. Tập cho nó quen như vậy thì lúc đó là nó mới rơi rớt cái tật yếu hèn. Khi nào nó cũng đương tựa, khi mà nó trút như vậy á, mới đầu nó lành lùng, sau đó nó mới thấy rằng là tròi tròi là mình từ mạnh. Lúc đó mới nói cái chuyện là rơi rụng các duyên, sau đó mới nói chuyện là từ tánh. Còn bây giờ mình nói từ tánh, nói cái miền thì cũng hay đó, tu thì cũng đáng khuyến khích đấy. Nhưng mà thử đi, chúng ta thử vào cái thiền đường, cái lớp học mà mênh mông vậy ha. Hôm nào ban đêm mà chúng không có, mình vô mình bước mình ngồi yên tĩnh qua thiền sao. Nếu ngồi mà nhìn thấy nó cô đơn là biết rồi đó, yếu rồi đó. Ngồi mà thấy cảm thấy sợ sợ là yếu rồi đó. Còn khi nào ngồi một cái nó lằng sáng, nó tán biến hết, khí phách ngất trời, ột, phải như thế. Và nhớ, cái lần gần nhất là cỡ 120 tuổi mình nhắm mắt là còn mình nó lành lẹo lắm. Lúc đó nó ra đi mình hả? Phải không? Tập trước đi. Và bây giờ mà cứ nương tựa một sông mạnh, tôi nói khí phách là vậy đó. Sau đó các chuyện nó mới rơi, nó rơi rụng. Cho hiện nay mình buổi chiều rảnh, không có giờ học giờ làm gì, buồn buồn buồn, tự nhiên cái miệng mình trống trống lạc lạc, tìm gì ăn. Ăn hồi cái bụng no quá rồi, kiếm đồ phùng, nhái nhái nhái, uống miếng nước no bụng quá, đâu tìm người khác nói chuyện. Là biết, kém, nương tựa. Cho nên á, nhớ cái chuyện mà buồn ngủ này nọ, thật ra nó bế huyệt, nó làm cho mình không tỉnh, vì vậy nó ngủ. Thì thật ra nếu mà huyệt mình thông á, thì nó không có ngủ. Đơn giản là vậy thôi. Cái huyệt bế, cái xoắn bị viêm, nó làm mình lý bị mình ngủ thôi, thì nó có dính gì trà cà phê đâu. Đừng có dùng mấy cái đó. Nên nhiều vị khuyến khích là uống bò hút rồi trà rồi cà phê cho tôi khóc. Mình muốn là không nương tựa. Cho nên đại chúng, nếu mà ai cũng đủ bản lĩnh, phấn chấn tinh thần để vượt qua. Còn cái diễn tiến á, là mới đầu ngồi là đau chân. Nó đau chân thời gian dài, nó hết đau chân, nó êm cái nó hôn trầm. Và nó mệt quá đó, sau đó nó ngủ. Hôn trầm sau một giai đoạn bắt đầu nó tỉnh lại, nó khỏe, nó mở mắt ra, nó dòng tưởng. Nó ngộ lắm. Rồi thời gian sau khoảng 6-7 tháng nó hết cái này rồi, bắt đầu nó vào vô ký, ngồi tỉnh rõ, không biết gì chân, vân vân. Nó cứ chạy quanh như vậy. Rồi tới một lúc tự nhiên nó đau chân một cách vô lý, mà đang ngồi được 2 tiếng. Tự nhiên quay lại con có 40 phút rồi, nó nặng dễ sơ vậy đó. Mới sao nó đau chân lạ lùng. Mình cố gắng. Rồi thời gian sau nó hết, đau nó tới tê. Nó hết tê, nó vươn lên được 2 tiếng lại thì bà nó ngủ. Nó ngủ sao nó tới cái giai đoạn tự nhiên mà đang ngồi vậy đó. Mình đâu có muốn xả. Cái chân nó vắng ra một cái vèo trước khi mình biết. Nó làm cái phẹt nó vắng ra, nó không chịu ngồi. Lạ lùng. Ai ngồi thiền lậu thì những cái này là gì? Đó là diễn tiến bình thường của một hành giả tòa thiền khi chưa ngộ. Thì cái chuyện đó chuyện của nó, mình chỉ cần phấn chí không thua cuộc thì nó vươn lên. Mỗi lần nó tuột xuống là lần sau nó vươn lên. Quý vị nhớ, cái tu tiến của mình từ tâm cho đến thân á, nó đi theo xuống ốc. Khi nó xuống là bắt đầu nó lên. Xuống là nó lên, gọi là xuống ốc đó. Nó xuống như này là bắt chuẩn bị lên. Xuống là chuẩn bị lên. Nói vậy đó. Thành ra nhớ, khi nào nó xuống là biết nó sẽ lên. Đến mạnh, đừng có nản, phấn chí lên nha. Còn ai mà không biết mấy chuyện này là chưa ngồi thiền. Còn tôi biết buồn ngủ tức là tôi ngồi thiền. Đó là diễn tiến bình thường của một hành giả đang tỏ thiền mà chưa ngủ. Bởi vì khi mình ngủ mà mạnh á, là nắm ấm nó chuyển. Khi nó chuyển rồi á, thì cái cách trị buồn ngủ và trị mọi thứ khác nó khác với người mà nắm ấm còn nặng, nó khác. Cho nên đem cái chỗ sống của cái người mà nắm ấm mà nó chuyển rồi á, nói cho người nắm ấm còn nặng là nó không đúng. Thì đại chúng nhớ là khi mình chưa ngộ, nắm ấm nó còn nguyên, nó nặng thì nó bị, nó bình thường. Sợ gì, cứ thế mà quyết chí. Rồi tới khi mà ngộ thì mọi thứ nó nhẹ nhàng, nó chuyển qua nhẹ nhàng. Tiếp theo, mô Phật thưa thầy, con nghe nói tu thiền mà lanh lợi quá thì khó tu. Cho nên con đang phân vân giữa hai thái độ sống. Thứ nhất, sống ít để ý đến mọi việc, ít hăng hái, không tích cực trong mọi công tác, thờ ở trong việc xây dựng cuộc sống tập thể, vì nghĩ quan tâm nhiều việc bận bịu quá khó tu. Thái độ thứ hai, sống tích cực, hăng hái, sẵn sàng đóng góp để xây dựng tập thể, cho nên được giao nhiều công tác, bận lo nhiều việc, nhiều lúc sanh phiền não, mất thời khóa, mất công phu, trở thành chướng ngại. Như vậy có phải chọn pháp sống nào để tốt cho việc tu khi sức tu còn yếu, chưa thể làm chủ mình? Kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Thực ra khi mới vào xuất gia đó thì tôi không có ngại nhọc, nhưng mà tôi cũng phân vân trong hai cái cách sống để tu. Một bến á, thì thấy quý ngài điềm đạm, tĩnh tại, ít việc, mỉm cười, học thông, tĩnh tọa, rất hay. Một bến á, tôi thấy một số quý thầy họ nhiều việc, nhanh nhẹn, vẫn nhẹ nhàng, hoan hỷ, sáng ngời. Ủa mình chọn cách nào ta? Cách nào mình cũng ưa. Cháu thấy có những thầy họ bình dị, gần gũi, thoăn thoắt, đào vị, nhẹ nhàng, lo nhiều việc cho chúng, rất là hay. Còn bên thì mấy thầy gần như tĩnh tại, không làm gì, rất hay. Không biết mình chọn kiểu nào. Thì cho thấy bây giờ mới nhận ra cái kiểu của nó là không có kiểu nào hết trơn á. Cái kiểu của người tu là nó không có gì hết trơn á. Nó cần co con, cần dùi dùi à. Nó có dùi từ tà mà nó không có tướng có dùi. Nói khác đi là luôn ở chân tâm, nhanh chậm tùy thời mà không có tướng nhanh chậm. Muốn nhiều việc cũng được, muốn ít việc cũng sống. Nhưng cái đó là cái lý tưởng mình đạt đến. Bây giờ quý vị này hỏi là trong quá trình còn đang tu, nó còn nhọc nhằn, nó dễ phiền muộn, chọn cách nào? Nói lớn rộng hơn một tí để quý vị có một cái nhìn nhận chung. Thường mình thấy cái người hiền lành chậm rãi bên ngoài thấy như là dễ tu, nhưng thực sự vị này là bị trầm nhiều, cho nên thiếu sức sáng, vì vậy mà thụ động, gần với mê mờ. Tôi ở gần vấn đề tôi biết, mới nhìn quá thấy ông thầy đó là bồ gió, phải nói rằng là nếu mà làm một vị thiền sư, một vị chủ của sơn môn là đúng mức, tỉnh, ít nói, cười, nói nhẹ. Nhưng thật chất ở gần á, thì ông nói thiệt với tôi là nó bị trầm, nó bị mờ, nó bị tối, nó không có sáng, nó khó khăn, muốn biết cái gì đó không được. Như vậy không được gọi là hiền, mà tại vì không có khả năng giữ. Không được gọi là chậm bởi vì không có khả năng nhanh. Một con rắn độc khi nó không cắn người ta được gọi là hiền. Một con người rất nhanh nhưng họ không động được gọi là điềm tĩnh. Chúng ta đang kẹt trên tướng mà không thấy ra. Nếu mà vì chậm này mà công phu tốt á, thì họ chỉ được an định. Nhưng mà cái trí sáng và diệu dụng là họ thiếu, thiếu vô cùng. Tôi chứng kiến á, cho họ ngồi thiền, họ ngồi yên, họ dịch thuật, họ nghiên cứu, họ nói chuyện, họ thuyết pháp rất hay. Nhưng đùng vô chuyện làm rất quất à, nó không giống ai. Chúng không chịu được. Thì nếu mà chúng ta ưa chậm như vậy, đừng có ưa nữa. Tại vì sao? Đức Phật nói nếu mà mình học hành con heo thì mình sẽ thành con heo. Học hành con bò thành con bò. Họ ưa chậm mai mốt nó thành cái người ru rơ đó. Là chúng ta sẽ khổ đấy. Nó vất vả hơn người nhánh nữa. Chậm là một tướng, mắc chi ưa. Thứ hai, người lanh lợi xem qua như là khó tu, nhưng mà cái loạn động là bề nổi, cho nên nó dễ điều phục hơn là cái mê mờ cứng khừ chậm chạp của người được gọi là chậm và hiền theo kiểu chiều chim đó. Khó trừ hơn. Cái chim nó khăn là trừ khó lắm. Còn cái lãnh của mình thấy nó vất vả, nó mệt vậy đó. Thật ra nó bên nội rất dễ hàng phục. Tôi nói chúng là chỉ cần ngồi mà yên lắng xuống thì những cái nội đó nó tự mất rồi. Còn cái anh chàng chầm chầm lù lù mà ít nói mà nói ít nghe đó đó. Trời ơi, nằm trong bụng nó không thấy, nó nằm cục cứng khừ vậy đó. Cực kỳ là khó. Đó là nói về cái nhìn nhận chung. Và quay trở ngược lại thực tế việc tu hành. Khi mình còn mê, chưa có ngộ, thì toàn tâm là thức. Cái chân tâm mình nó không còn, nó bị đột biến gen, nó chuyển trạng thái thành cái thức mê. Do đó lánh lợi hay chậm chạp đều là hai hiện tướng của một thức mê, không có gì hay hết á. Lánh lợi thì rơi vào tào tác, cho nên cái thức nó biến hiện nhanh, nó mạnh hơn. Chậm chạp thì gần với vô minh, Cho nên cái thức mê nó cũng được cơ hội có một cái môi trường để phát triển tốt, để nó mạnh. Cho nên lanh lợi và vô minh đều là thức phát triển mạnh. Cả hai phương diện này, nó đều khiến cho cái thức mê mình nó mạnh. Vì vậy khi nói tới chuyện tu là việc khéo dùng công, chứ không nói việc nhanh hay chậm. Khi nói tới công phu, có hai phương diện. Cái phương diện đầu tiên là đúng với chân lý Phật đạo. Phương diện một, đúng với chân lý Phật đạo. Người tu lánh quá sẽ khó tu, do bị vọng động. Hiền quá, chậm quá thì thụ động, tu khó tiến, vì bị mê mờ, lờ mờ. Cả hai còn trong thức mê, chưa hợp đạo. Thì lúc này hành giả cần phải dùng công đúng đắn. Đúng đắn tức là gì? Khế tự tánh. Tánh đã vô sanh mà mình lờ mê, giờ muốn khế thì dùng công làm sao mà nó bật vết để khế với cái vô sanh đó, thì mới có lúc thức từ dứt bật, trí hiện tiền. Thì lúc này rồi á, nhanh hay chậm chỉ là tùy duyên, tùy thời, không ngăn ngại, không cố định. Muốn nhanh, nhanh. Muốn chậm, chậm. Muốn không làm gì, không. Muốn làm gì, làm. Bởi vì trong tánh nó có lực rồi. Từ nó vô ngại, từ nó lưu thông như thế rồi. Thì từ đó quay trở ngược lại là cái việc tu là gì? Sáng lại tánh mình. Không nhầm trên cái tướng nhanh và chậm, ít và nhiều việc để công phu. Đừng can thiệp trên đó, đừng chọn thái độ nào hết trơn á. Nhưng mà thực tế là về sự đối với căn cơ chúng sanh còn đang tu tập, chưa đắc lực. Đấy cũng là một yếu tố thứ hai chúng ta cần xét đến. Yếu tố ở đấy á, thực tế thì Phật tổ dạy chúng ta bớt duyên, thiểu dục, đi túc, không tham gia các cái nhân duyên bên ngoài nhiều. Đây cũng là bớt cái duyên thì dễ tu cho người mới tu. Quý vị biết chỉ cần mình không ăn chiều á, nó gọn ghẹ, nó giữ thời gian nhiều lắm. Mà chỉ cần mà có ăn chiều á, nó phải chỉ ra một số thời gian khá là nhiều. Nó nhiều lắm. Áo quần mà ít á, mình giặt mình phơi lên mặt nó gọn lắm. Mà nó hơi nhiều nhiều á là phải có cái tủ rồi xếp rồi giặt rồi mặc làm sao bộ nào lố ra nó vô, nó mất thời gian lắm. Thế mà cái nó gọn chừng nào, nó thiểu dục trí túc chừng nào thì nó rảnh thời gian cho mình và cái tâm mình đơn giản tu về trên đó. Sự thật là vậy. Quý vị đọc trong Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ do Thiền Sư Thiên Cơ Tuyển của nhiều vị thiền sư. Thì chư vị tổ đức, chư vị thiền sư dạy hành giả phải dạng lược tối đa các duyên bên ngoài để chuyên tâm hạ thủ công phu tu tập. Cái bản văn này ngày xưa tôi nghe sư ông dạy, tôi thấy nó lùng bùng. Sao mà không cho làm gì trơn vậy ta? Mà không cho làm gì trơn mà trong thiền viện phải làm nhiều thứ để tồn tại. Người tu bây giờ mà không làm sao được? Mình lùng bùng. Nhưng thưa đại chúng là nếu mà tuân thủ ở đấy chắc là chỉ có ngồi cục rồi người ta đem cơm người ta đút cho mình ăn thôi. Hạ thủ công phu tu thì không được mấy vá, không được viết lách, không được làm, không được gì chứ. Nếu không được làm gì chứ, tôi cũng sòng bài, tôi cũng giảng nói sao đời chúng biết. Nhưng tại sao các ngài nói như vậy? Cái ý tư ở đấy á, cái nào mà không thể dừng, chẳng đặng đừng, thì làm. Đâu ngại gì đâu. Còn cái nào có thể bớt thì giảng lược bớt để có thời gian tu hành. Thì cái tâm mình nó không phóng ra thân sự về tu giống có gì, đỡ dạy vậy thôi. Cho thấy nếu mà nhân duyên cho phép thì chúng ta nên bớt duyên, thì cái việc tu hành mình nó sẽ dễ dàng và tốt hơn. Để đang còn tu ha, chứ còn cả đời mà tu kiểu này thì nó không ra gì đâu. Mới à, chứ còn chúng ở đây à, tôi cánh khoảng chừng 5 năm là tôi gắn cái máy ngựa sau, tôi nổ máy, tôi đạp cho chạy. Chậm đó nó u ly, nó không có tiếng đâu. Cho nên cái chậm, cái bớt chuyến đó nó hợp với 3 năm đầu thôi. Sau 3 năm là bắt đầu khởi động cho họ chuẩn bị đề ba, nhưng mà không động. Tới 5 năm á là bắt đầu gắn máy công suất cao. Nếu mà nó ô tô là phải lên 7-800 vô, chứ đừng là xài 2.5. Để máy đạp chạy xịt khói vực bất động, bắt buộc phải vậy. Chứ đại chúng nhớ là khoảng 10 năm mà vẫn là bớt duyên và trầm mặc á, là bệnh. Là bệnh. Một là sợ rung, hai là trầm trầm, ba là yếu đuối, bốn là suy nghĩ rất là vu vơ. Nó ngộ lắm, nó bệnh thiệt. Vì vậy cái tu mà nó khó khăn ở chỗ là đồng thì khó tu, tình là sanh bệnh. Vì vậy cái lộ trình phải chia ra. Bạn đến 5 năm, ai mà giỏi lắm 5 năm đầu phải yên tĩnh. Sau đó là phải đề ba, mà phải không độc. Cho nên hồi đó mới đầu vô trúc lâm. Sư ông nói rằng là nếu không sang đạo là ở trong nội viện chết làm phân để bón cho gốc thông chứ không ra ngoài. Từ tôi trước khi vô đó là phải xin sư ông về thăm nhà, gọi như từ biệt. Từ nay là không gặp mặt nhau. Ai chết mặt ai. Hồi đó đâu có điện thoại đâu biết. Ghê gớm lắm. Giống như một dũng sĩ bước vô nội viện là hai cửa khép lại ngày mai, là một là ngộ đạo sát người, hai là rút chuỗi gốc thông trốn vô đó làm phân cho nó. Ghê gớm vậy đó. Khí phách ngất trời. Năm năm sư ông nói mấy chú chuẩn bị nha, tôi không có cho ở yên nhiều đâu, bây giờ là bắt đầu khởi động. Thì hóa ra là sư ông nói như vậy để mình tắt đài, mình dồn tầm trong 5 năm cho ra chuyện. Sau 5 năm khởi động. Còn ở Bạch Mã đó nhỏ nhỏ tôi cũng thí nghiệm tôi biết rồi. Ai mà cỡ 10 năm trầm trầm là thế nào bệnh. 5 năm khởi động á thì cũng phải không động. Còn khởi động mà động thì cũng vứt đi. Cái lộ trình nó là vậy. Cho nên á, nếu trong điều kiện hoàn cảnh cần phải thực hiện một số Phật sự không thể khác hơn, thì chúng ta cũng tự tài tùy thuận không ngại. Thì được vậy chúng ta phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, vừa tiến đạo cho mình đúng cái tâm, mà cũng vừa là giữ gìn được cái diện mẫu đạo pháp đức Phật. Tôi nói đại chúng nghe là ngày xưa tôi ở trúc lâm trong nội viện đó, có những cái khoảng mình tu nó thích thú lắm, nó thích tới độ mà không thể bỏ được. Đặc biệt thế rồi bây giờ ông thấy sao, xong kéo đầu mình ra ngoài, được đưa ra ngoài làm thư ký. Ôi thôi, chuyện sư ông nhiều mà làm thư ký thì thôi, muốn ngồi thiền cũng khó có thời gian, ngồi đọc sách cũng không thời gian, trăm phương ngàn việc, việc vận động tay chân cho đến việc trí não cho đến bao nhiêu việc. Mình cầu cứu thầy quần chúng hồi đó là bây giờ là thầy trụ trì đó, thầy nói không được đâu, bây giờ tâm hành phải làm vân vân. Và cơm ăn mà nước mắt nó muốn chảy ra vậy đó, nó tiếc. Mà muốn tu thì hoàn cảnh bây giờ không được nữa, trăm phương ngàn việc. Chính cái lúc xung đột tư tưởng mà nó nằm ở chỗ như vậy nè, mình bú để làm việc đứng tú nữa thì nó không chịu, nó đau khổ lắm. Mà muốn tú á không có giờ cũng khổ đau. Cái lúc dần có mà không bỏ cuộc á thì nó mới ra một câu chuyện độc đáo. Mà nói về để làm gì, để đại chúng nhớ, cố gắng mới có độc đáo. Còn muốn yên vừa lòng mình á, chỉ là sự lắng động của phàm tình, của thức tâm, giỏi lắm đạt thanh tình, rồi nó u ly, nó giống như là thực phẩm mà bỏ vô tủ đông vậy thôi, chứ nó không có giá trị gì đâu. Cố gắng ha. Tại ở xa đó, chờ đây tôi cỡ 5 năm là tôi gắn máy vô, tôi đạp tới là phiền não tôi gọt tới luôn. Có nhiều người bung chạy luôn, có. Nhưng mà phải thế thôi, chạy mà không được động, kiểu vậy đó, mệt không được khóc, không được la, nó có nhiều chuyện để nói. Thì nói tóm lại là phải là ý chí, hai là trí tuệ, ba là khế tự thân, bốn là quyết vươn lên, không can thiệp đến chuyện nhiều hay ít. Thì tóm lại để đại chúng có mấy chữ mà nhớ. Thứ nhất là không nhầm trên cảnh để xác định công phu tu tập. Cụ thể là hai cái cách sống mà quý vị đưa ra để chọn đó, đó là quý vị đã nhầm trên sự vận hành của cuộc sống, đang can thiệp trên cảnh để công phu, tức là trái với cái tâm mình là sai. Cho nên sống và tu theo cách nào cũng không ổn. Thôi thì đừng chọn hai cách nữa, hãy chọn một cái cách không có cách nào. Cách nào cũng tốt, cách nào thích ứng tốt, không động là tốt. Thứ hai là nhìn nhận đúng để công phu đúng. Lánh quá khó tu, bởi vì ý thức nó nhanh. Đối duyên xúc cảnh thì mất mình, lao theo cảnh duyên, khiến mình trở ngại công phu. Chứ không phải làm việc nhanh hoặc nhiều việc là khó tu, do cái thức của mình nó lưng tưng thôi. Tu đúng thì chính ngay ý thức để mà công phu, chứ không phải nhầm trên cảnh, trên việc để mà bàn luận. Ý thức tu thế nào? Một mặt luôn giác sáng, ý thức sẽ không có cơ hội thì chân tâm hiền thiền. Điều này mình đã học cái bài căn bản ở dưới rồi. Nghe lại cái bài giác là tu, nghe lại cái bài đi vòng thường thừa ha. Mặt khác, song song bên cạnh đó, khi gặp việc, khi đối với xúc cảnh, nên tỉnh lại, đừng cho cái tâm vòng nó vọt ra nhanh quá, đánh mất công phu. Khi mà thất tâm nhiều quá, mất niệm nhiều quá, sau đó về ân hận, trở ngược lại, trách cái cảnh tại nhiều việc quá. Chứ thực ra do mình phóng tâm ra, về mình ân hận. Trong nhiều công việc đã đoan, nếu chịu khó cố gắng giác sáng và tỉnh tại, thì công phu sẽ đắc lực, sẽ có diệu dụng đặc biệt, tu tiến hơn cái người ít việc và an phận. Không tránh việc, không sanh tâm tìm nhiều việc, mà là tùy duyên để sống bằng chân tâm sẽ tốt. Tôi nói ngày xưa có mấy thầy thời sáu á, thời làm giáo thọ, tôi thấy một nhóm xuất gia huynh đệ đó chia phân ra hai. Một là được ở trong nội viện sống một thời khóa yên bình đúng như lý tưởng. Còn nhóm khác, một vài huynh đệ là ra Yên Tử để xây dựng, rồi về Sùng Phúc xây dựng. Thì mấy vị đi xây dựng này á, việc gấp mà, làm đêm làm ngày. Cho nên vừa hết giờ mà hạ cái dụng cụ xuống về là tắm rửa nhanh, bắt chân ngồi thiền liền. Thèm tú quá. Nhưng phải đi xây dựng thiền viện, không có thời gian tu, không thời gian để mà đọc học nhiều, tranh thủ đọc học ban đêm. Còn cái nhóm ở nhà là như mơ, như thơ. 3 giờ thức dậy nhẹ nhàng đi ngồi thiền, xả thiền ra tập thể dục, ăn sáng. Ăn sáng xong đi lao động, đúng giờ về ngồi học trang nghiêm. Nó như mơ. Sau một thời gian nói về tu tiến, thì cái nhóm mày lý tưởng như mơ, tiến bộ nó giống như lấp lánh đẹp chơi thôi, không có cứng. Còn cái nhóm mà lao động nhiều, nó cực á, tiến bộ độc đáo. Cho tới giờ phút này, cái nhóm mà như mơ đó, nó yên bình quá, lâu ngày nó bạo qua mà nó chẳng biết làm cái gì, nó sanh nhiều cái tật. Còn cái nhóm mà đi xây dựng thiền viện đó, bây giờ trụ trì trang nghiêm, có thiền viên hướng dẫn người khác tu. Cho nên thưa thiệt đại chúng á, đấy không phải là tôi khuyến khích để làm việc đâu, mà sự thật, chiều mai á thì ra ngọc trai, còn không chiều mai á thì chỉ có buồn thôi. Tại con trai nó chết, nó thúi rồi, trong đó có buồn rồi. Còn vui mai á thì mở ra trong đó có ngọc trống á. Sự thật là vậy đó. Đó, ở đây không phải khuyến khích làm việc, mà cái đạo nó phải chịu khó hơn tí. Kết luận, tu hành cần phải nhắm thẳng cái chân tâm để mà sống, để mà tu. Không có được chạm và can thiệp đùng tới cái ý thức. Tức là có làm gì là ý thức, mà không làm gì cũng là ý thức. Đừng có chạm tới nó. Chỉ là giác sáng lại tánh mình. Đã thế thì chúng ta cũng không cần quan tâm tới là sống nhanh hay chậm, nhiều việc hay ít việc, chuyện đó không cần quan trọng. Cái duyên được ít việc, ừ thì ít việc cho nó thông dong dễ tu. Nếu gặp lúc phải nhiều việc, ừ thì nhiều việc có làm sao đâu. Nó vậy đó. Còn khi mà làm thầy á, còn vất vả nữa. Phải biết lúc nào nên cho ít việc, lúc nào nên cho nhiều việc. Lúc nào nên cho thuần cảnh, lúc nào nên cho nghịch cảnh. Để làm sao mục đích là cái người đệ tử đã tiến bộ là tốt. Còn nếu mà êm đềm thì bảo đảm đại chúng là nó không tới đâu đâu. Câu hỏi tiếp theo. Mô Phật, thưa Thầy, từ lúc con thực hành chánh niệm tỉnh giác, rõ biết mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, con hay quên đi chữ nghĩa, chỉ nắm lý và thấy sự thôi, như vậy có đúng không ạ? Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Thật ra khi mình mê mà không có nắm chắc cách tu á, tu kiểu gì nó cũng trật. mà tu đặt thì nó sẽ có một cái kết quả không bao giờ là đúng. Thì tu nghĩ lại là đổ thừa là phải tu nhiều đời mới đúng, thực ra nó không có gì đó. Một là phấn phát, hai là cầu chánh lý chứ không sợ khó thì được. Còn mình muốn án kiệu gì thì nó trật cụ chì à. Tôi nói là chúng nghe là một cái câu mà xưa tôi ở Thường Chiếu mà Hòa Thượng trụ trì tức là Ngài bây giờ đó. Ngài lấy Ngài dạy, Ngài viết mấy chữ đến bạn, Ngài nói của buổi chiều. Mà những cái câu nào mà trúng là nó rót vào không bao giờ mà tôi sai được. Tại cái chí mà nó mạnh, nói đúng chân lý nó rót vào, bây giờ nó vẫn còn hiện tiền trước mặt mình. Chúng ta cứ nghe chánh niệm là có một cái niệm trước mặt nó không có đồng, nó rõ ràng, nó hiện tịnh tại là ngay đấy, là bây giờ là thực tại hiện tiền, là quá trời trời danh tướng đặt lên nó, có danh là có tướng. Là chúng nhớ nha. Chúng ta nghe nói sống ngay hiện tại là có cái hiện tại để an trụ. Nghe nói chánh niệm là có một cái niệm để mà rõ ràng không có thất niệm. Nghe nói thực tại hiện tiền là phải có một cái tâm thênh thang hiện tiền. Nghe nói cái biết thì có một cái biết đang hiện tiền để giữ nó. Chúng ta lập danh và sanh tướng, cuối cùng là tu nó trật cụ chìa. Còn ngày xưa tôi nhớ Hòa Thượng Chiếu Ngài cái hình câu đến bạn này: chánh niệm tức vô niệm. Chừng đó thôi thì tôi bắt đầu bị lúng túng. Chánh niệm là cái niệm không bất giác, mà nói vô niệm là sao? Thì hóa ra là cái chánh niệm đầu tiên á, để không thất niệm, có nghĩa là đáng sáng mà không bất giác là chánh niệm, chứ không có một cái được gọi là chánh niệm. Và khi mà đạt đến cuối cùng của cái hiện tiền đó thì không còn niệm. Cho nên đề cập tới chánh niệm, hãy nhớ tới chỗ là không có cái niệm chánh niệm, không có khái niệm chánh niệm. Mà muốn đạt đến quả đó thì cái nhân ban đầu phải là không có một cái được gọi là chánh niệm. Mà không mê tức là chánh niệm, mà không mê có tướng gì đâu lập. Còn nếu chúng ta lập tướng thì chúng ta sẽ bị cái tướng đó nó làm cho mình sai, và tướng nó trật, nó vất vả. Vì với câu hỏi này đi vào từng phần này là chúng thấy rõ. Đầu tiên là công phu chưa khế tự tánh, chưa đi vào trọng tâm của vấn đề. Cụ thể thực hành chánh niệm tỉnh giác không khéo sẽ có tướng của tâm và kềm giữ tâm đó. Mà các thiền sư Ngài Thái Việt Phật Nhãn Ngài nói đấy là lập phần hàng. Không nên ở trong chỗ rỗng rang mà lập phần hàng đó. Chúng ta lập phần hàng, có một cái được gọi là chánh niệm để giữ nó. Thứ hai, quý vị trình bày là rõ biết mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Là sao? Là sẽ có một tướng của tâm chánh niệm tỉnh giác. Trên cơ sở đó, chúng ta thả trôi, buông xuôi mọi chuyện cho nó xuôi nó trôi. Cứ ở đó chánh niệm nó cho nó trôi. Cứ thế mà trôi, như thế mà trôi, hoặc trôi trên sông nước. Thì nó sẽ rơi vào cái chân trời vô định chứ không phải là sáng. Cái sáng là mạnh vô tướng. Chứ có cái chuyện mà cứ là đờ nó trôi như thế. Phải dám như vậy. Minh chứng kết quả là quên chữ nghĩa. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đang cho nó trôi mà. Do vô định khiến cho bản thân mình nó bị quên. Cái quên thì có nhiều, nhưng mà với trường hợp mà trình bày như vậy là do vì mình dùng công để cho cái tâm nó vô định, vô bờ bến đó. Xui trôi để cho nó yên, nó lắng, nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng đó. Như thế mà trôi. Vì năm lý, tức là có cái lý mình đang tu, mà có một cái lý đang tu, có một cái lý để hiểu thì chưa rời quan niệm. Và thấy sự thôi. Thì mình nhìn mình chỉ nắm lý và thấy sự chứ không có bám. Mà thật ra là không sáng tâm, cho nên nhìn trên sự, can thiệp trên sự và trôi trên sự. Cho sự thả trôi đó là công phu. Thì công phu như vậy là chưa rời năng sở, lý và sự, năng và sở. Thì chưa khéo dùng công. Giờ dùng công đúng là sao? Cần có một cái nhìn nhận đúng, xác định chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là gì? Chánh niệm trước tiên là không bất giác, không thất niệm, để đạt rốt ráo là Một khi đã chạm đến cái tâm giác ấy thì tâm ấy vốn từ vô niệm. Đại chúng về đọc lại trong cái cuốn Bát Tuế của sư ông mình, Kỷ Yếu Bát Tuế, thì có cái bài mà biết có chân tâm đó, có cái mục chân tâm vô niệm chân tâm. Đọc cho rõ chỗ đó. Nó không phải là gàn hết niệm để ngộ chân tâm, mà là khi ngộ chân tâm thì trong đó không có niệm. Nếu chúng ta không biết, chúng ta cứ gàn cho sạch niệm để ngộ chân tâm, thì chúng ta bị kềm, bị đè, bị trừ, bị đuổi, nó sẽ sanh phản ứng phụ. Rồi tới khi nó có hết phản ứng phụ được kết quả thì chỉ là thuần tình chứ chưa ngộ chân tâm. Mà từ thuần tình mà ngộ chân tâm đó là một câu chuyện phải nói suốt mùa hôi hàng chứ không phải đơn giản. Cho nên sư ông nói bốn chữ là chân tâm vô niệm. Thì hãy nhớ, trong chân tâm vốn không có niệm, chứ không phải dẹp trừ niệm để ngộ chân tâm. Để trừ cái gì? Trừ cái công phu nó bị sai. Mà thực sự á, nếu mà đại chúng có công phu á, thực tế ngay nơi bản thân mình, không cần lý thuyết. Có khi mình ngồi thì vòng tượng nó đầy dậy, mình không có theo nó, sư ông dạy đừng có theo là được rồi, đừng đuổi làm gì, không theo thôi, nó là nó. Còn mình thì mình đang sáng biết, chứ không phải là biết theo nó. Cụ thể, khi chưa có nó, mình vô tướng mà không mê, được gọi là biết. Có nó thì cũng là cái tâm đó thôi, đừng có vì nó mà thay đổi. Nó lặng đi, cùng nó tâm đó, đừng vì nó thay đổi. Thế là mình cứ ngồi sáng như vậy, vòng tường nó cũng lên ầm ầm, nó tới khi nó thưa, không quan tâm tôi chỉ sáng. Bụng dân tự nhiên nó bừng lên thì vòng tường nó mất tiêu. Rõ ràng nó đang vòng tường mà. Chứ đâu phải không vòng tường mới ngồi chân tâm đâu. Nó đang vòng tường mà. Mà cái công phu khế tự tánh nó đủ mạnh á, nó bừng sáng á, thì vòng tự nó hết. Từ đó chúng ta thấy thiệt vòng chìm của nó. Chỉ cần ngộ tâm cho nó hết, không ngộ tâm không làm gì hết được. Cho nên không phải trừ vòng để ngộ chân tâm, mà không phải theo, không phải trừ, chỉ dùng cũng đúng. Và chân tâm vô niệm là gì? Ngộ chân tâm thì trong chân tâm vốn không có niệm. Thì bước một chánh niệm là không có bị bất giác theo cảnh duyên, theo vọng tưởng, được gọi là chánh niệm. Chứ không có một cái tâm thế nào đó được gọi là chánh niệm, không có chuyện đó. Chỉ là không bất giác, tức là chánh niệm. Và khi mà khế tự tánh ngộ tâm thì trong đó vô niệm, tức là đạt đến kết quả của chánh niệm. Tỉnh giác, tức là không mê, cụ thể là giác sáng, thì không mê, sáng trở lại tánh mình, tức không mê. Thì lúc này chúng ta sống bằng chân tâm thì công phu từ khế hợp từ tánh. Cụ thể công phu chuẩn, không nhằm trên cảnh để tìm công phu, không quan niệm hay là tìm tướng của tâm, không lập nên một công phu như thế nào đó như là một quan điểm để tu, cần xây lại mình hướng tánh khéo vô tướng nhưng không mê, thì ngay đó khế từ tánh vô sanh, tâm từ sanh, thì công phu nó sẽ đắc lực, nó mạnh đó. Mà khi mạnh á thì có lúc bụng dính nó trả lại chính nó thì tất cả hiện bày, thế thôi. Kết luận lại, cứu cánh đích đến, ngộ liền xong, tất cả tự đầy đủ. Đây là cứu cánh rốt ráo. Ai chưa ngộ thì phải bắt đầu từ đâu? Công phu lộ trình là công phu phải khế từ tánh, để có lúc bừng ngộ sẽ công phu chuẩn. Còn mình muốn làm gì đó thì mình đang chạy ở bên ngoài, nó trật cái cương giới của cái đạo tràng đó rồi, nó không có trúng, là sanh chuyện. Thì chỗ này đại chúng cố gắng phát cái ý chí mạnh, chứng trình lên, dám tu thẳng cái chân tâm sư ông chỉ, thì nó đúng và nó tiến nhanh lắm. Còn nếu mà mình tạo gì đó thì ban đầu nó dễ, sau đó nó cho mình một kết quả chút chút, gọi là có trái cây đầu mùa đó, ăn vô thấy nó vui, Sau đó bắt đầu nó mới dẫn dụ mình đi loanh quanh. Loanh quanh cò quanh nó sanh ra bao nhiêu là chuyện. Không dễ dàng gì. Câu hỏi tiếp theo. Thưa Thầy, trước đây lúc gặp việc con dễ nổi sân buồn phiền theo duyên. Theo thời gian sau này gặp việc bất như ý, con liền nhìn lại quan sát tâm mình khi đó như thế nào. Con cảm thấy cơn buồn dần có phần giảm bớt và thấy mình dễ làm chủ những cảm xúc hơn. Như vậy có đúng không thưa Thầy? Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Đúng ạ, thì nhìn qua thì nó đúng rồi đó. Nhưng mà công phu như vậy á thì nó ít nội lực, khó đắc lực. Cứ gặp một chuyện buồn là mình rượt theo nó để mình nhìn để cho nó tiêu đi rồi mình tịnh lại. Thưa đại chúng, mình rượt cả đời mình bao giờ hết. Tại cái chuyện buồn phiền nó là cái tướng của phiền não. Mà tướng phiền não nó không có thật. Nó được sinh ra từ cái tâm vô minh phiền muộn của mình. Vô minh nó mê, nó tạo nghiệp. Nó có một cái hạt giống nghiệp thức. Nó chấp vào đó, rồi so ra nó ngược lại, đập đụng cái bàn ngã, nó lòi ra. Nếu có thật á, là trong kho nó có tướng, nó có bao nhiêu ngàn cái thứ phiền não trong á. Mình đi bệnh viện mình nồi soi, mình móc ra khỏi ruột, xúc ruột là nó khỏe rồi. Cho nên nó không có tướng, nó không có tướng. Uống thuốc sổ đi hết rồi mà nó vẫn còn. Vì nó không có tướng mà cho nên nó ra ao ao à. Bây giờ mình chờ có một tướng là mình rượt theo mình đuổi. Mình nói, ồ, tôi tu thành công rồi, dễ làm chủ cảm xúc. Cái đó là chuyện nhỏ. Vì sao vậy? Bởi vì rượt đuổi cả đời cho tới khi mà ngáp ngáp nhắm mắt nó vẫn còn cả đống trắng. Cái gốc nó từ mê, từ bản ngã, từ tập khí. Nó đem ra nó so sánh với hoàn cảnh. Nó chọc với cái mê của người khác. Nó chọc với cái nghiệp thức mà kiếp trước giết nhau. Giờ gặp người đó chứ nói chuyện là mình nổi súng lên rồi. Gặp người kia là mình nổi bực rồi. Gặp hoàn cảnh nó trực là mình xối máu rồi. Những cái đó là do tướng tác thì nó lòi ra cho nên nó vô vàng. Mà tìm ra nó không có gì. Nó khó ở chỗ nó tìm nó không ra cho nên trường nó không hết. Mà quên quên nó lòi ra. Cho nên biết á, đừng nên tìm trên tướng. Nó có tướng đầu tiên. Mình trừ tướng này thì nó còn tướng khác. Tại vì cái cục mê, cái ngã còn thì nó sinh ra cả đống rồi. Chỉ làm một việc thôi. Hãy xoáy vào cái chân tâm. Mê nó bạc thì cái đó nó không có cơ hội sanh. Nó hết. Về chân tâm thì từ sạch sạch sạch. Còn trừ tương tướng. Đại chúng nhớ. Già gần chết cũng không có rồi. Tu như vậy nó vô lực. Không có hiệu lực. Mà không hiệu lực nó mê. Không vào trong tự tánh thì không bao giờ khế chánh lý, thì không bao giờ là thông minh. Nó rất quất. Tu cái kiểu mà dí theo từng cái vòng tưởng mà trừ kiểu này á, là lo đi đi làm gì? Đi đánh giặc, đi đuổi chuột, đuổi thằng lằn, đuổi gián. Không có thời gian ăn. Mệt có đột quỵ ngã cái đùng. Thì quay trở lại á, lý do nó không đắc lực á, là bởi vì gặp việc bất như ý mới nhìn lại. Thì khi gặp việc mới là nhìn lại thì lực đâu mà làm chủ. Lại ra hàng ngày mà phải từ sáng lực nó có, thì gặp việc cái lực này từ nó hóa giải chứ không cần nhìn lại. Đằng này hàng ngày chúng ta quên tu, gặp việc bất như ý nhìn lại để trị, lực có đâu mà trị. Cái thằng mà sân si phiền nào đó, nó nhiều đời đó, nó nặng một đứa một tài vậy đó, nó sắp hàng lớp nó kêu co. Cái thằng giác của mình nuôi gì đời này giác ngộ mà hằng ngày không chịu nuôi. Có một thằng nó ốm như cùng tâm, kéo với 100 thằng như cả tà nha, sao kéo nổi. Đó là thất bại. Thứ hai, nhìn lại nó tức là đuổi theo tướng của sự việc, bỏ sót tâm. Hai cách tu này nội lực không đủ. Mà muốn đủ á, là khi bình thường vô sự án vui vẫn phải sẵn một tấm giác sáng hiện tiền, thì lực nó sẽ tăng. Gặp việc lực ấy tấm ấy từ nó xử lý, mình ngồi chơi chứ tại sao mình phải đi xử lý. Sự thật nó là vậy. Cho nên khéo trở lại tự tánh sẽ đắc lực. Thì lúc này vừa sáng tự tánh, vừa từ nó tiêu dung phiền hận. Đại chúng nhớ, cái phiền hận là khi mình yếu nó có nha. Nhưng khi mình tu mạnh rồi á, nó không có dấu vết, không có bóng dáng, phơi phới hả? Cho nên quý vị muốn tiêu cái này á, đừng có gắm vào nó. Chỉ đơn giản rằng là tôi trở lại cái tánh sáng người, lạc quan tự tin, lực mạnh lên, từ nó mất. Lơ, có một cái chuyện gì lớn hơn nó có. Cái lực này, cái trí này từ xử lý, còn mình ngồi chơi. Nên tôi nói, bật ấm tín kể từ một sáng ấy, việc nhà chư hôm sớm có người rồi. Mình làm gì cả, từ nó xử lý. Sẵn như vậy, suốt cả ngày đậm đành hát ca vui. Hát ở đâu? Hoặc đỉnh núi, hoặc mù thới xa tít. Nhìn thấy không? Phải tú như vậy nó mới lạc quan. Giờ tú gì mà thấy phiền phiền gì rầu quá, nó qua tôi mừng quá, tôi an lạc niết bàn. Phiền quá, sáng lên rồi, tú kiểu như vậy yếu lắm, không bao thua. Thì cái việc đơn giản lúc bình thường vô sự cũng như là lúc vui vẻ hoặc là lúc buồn phiền là chuyện bên ngoài. Chúng ta chỉ cần buông thư bình thường, không mê bật vết từ nó sáng. Nó sáng thì vọng tưởng có đâu. Bình thường mà vọng tưởng có là bởi vì mình không sáng. Còn sáng mạnh thì cái môi trường sinh thái cho vọng tưởng không có thì nó phải hết. Thì lúc này cái nội lực nó đông đầy thì cơn sân hoặc buồn phiền từ nó nhẹ nhàng, nó nhỏ bé, nó mỏng manh như một làn khói hương thôi. Sau đó thì nó mất giá trị chi phối chứ không phải mình trừ. Mình có đủ nội lực và năng lượng trí giác á, thì nó mất giá trị chi phối. Câu này nó hay lắm. Tôi dùng những cái câu từ trong sách chưa viết, đại chúng nó khó hiểu. Và tại vì tôi nói thiệt cái chuyện đó, nó hay lắm. Thực ra cái chuyện tú á, là can thiệp đến nó khó lắm. Chỉ cần mà cái lực sáng rồi thì nó mất giá trị chi phối. Nó giống kiểu mình bước vô cái chân trời đó là tự nhiên người mình nó bay lơ lửng cho nó không còn lực hút trái đất nữa. Thì lúc này người mà bình ổn, á, thì cái phiền sau đó nó mất. Tôi đang nói ở đây là công phu nha. Còn ngộ nó khác, ngộ là nó không có gì đâu, nó phấn phát lắm. Còn chuyện đang công phu đó, mình phiền, mình buồn, mình não ruột, mình tế tái, cõi lòng gì gì đó, hãy để yên đó, trở lại tâm mình cho buông thư, lại cho nó mạnh lên. Bồi dưỡng cung binh vô mạnh lên. Khi mạnh lên rồi, cái tự nhiên nó đang còn vẫn buồn đấy, nhưng mà thật ra nó cô lập và nó nhẹ lại. Rồi khi cái tâm mạnh lên, tự nhiên nó mất giá trị chi phối và nó mất. Cứ như thế tiếp tục, lâu ngày công phu như thế nó sẽ mạnh. Thì tất cả từ mức hút, lúc này cái năng lực của chân tâm nó sẽ giúp cho chúng ta làm chuộng cách nhẹ nhàng, chứ không phải là chúng ta phải lao động nhiều nữa. Lao động nhiều là buổi đầu thôi, chứ còn tu mà lao động là không có kết quả. Tu là phải dưỡng sức, để rồi cái sức đó từ nó làm việc hết. Chứ mình không có làm, mình không làm có nghĩa là vô tác đó, thì cái tâm nó tự xử lý. Thì việc này đại chúng muốn nghe đầy đủ hơn đó, thì tôi sẽ gửi cho đại chúng nghe cái bài tôi giảng vào Chủ nhật ở đây đó. Đó là dẹp trừ tham sân si. Nghe cái bài này để biết cái nguyên lý của nó cách đầy đủ hơn. Còn đây là chỉ nói tóm gọn thôi. Câu tiếp theo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con về phương pháp dụng công. Khi phải đối diện với những tâm niệm sâu lắng bên trong, nó làm cho con phải bức rất khó chịu, muốn chạy trốn mà trốn không được. Thầy đã chỉ dạy là xoay lại nhìn thẳng vào nó. Vì lực không mạnh nên con đã bị nó kéo lôi, nhấn chìm. Con muốn thoát mà chưa thoát được. Kính xin Thầy từ bi thương xót chỉ dạy thêm cho con phải dùng công thế nào mới có thể thoát ra được. Chúng con thành kính tri ân Thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Những tâm niệm sâu lắng mà nó có giá trị làm cho mình bức rứt, thì lúc này nó bị chi phối bởi hai khía cạnh thân và tâm. Mình nhớ khám bệnh cho đúng để trị bệnh cho nó trúng ha. Nhiều vị bị gì đó tới khám bác sĩ nói bị rối loạn lo âu. Nói tôi đâu có lo gì đâu mà rối loạn. Thật ra từ cái thân của mình mất bình ổn, lúc đó cái tư tưởng mình nó cứ chơi vơi. Mà bây giờ nó rối loạn lo âu thì cho uống thuốc an thần để trị lo âu. Nó có lo âu gì đâu. Thì chuyện ngoài đời á, thì sẽ trị cái thân cách khác. Bây giờ chúng ta nói về người tu. Khi những tâm niệm sâu lắng và bức rất khó chịu, thì tâm niệm đó nó đang kết hợp với cái thân này, nó mới tạo nên một cái kết quả hiệu ứng như vậy. Tức là cái thân mình lúc này, thứ nhất là mình ăn đồ nóng, mình ăn nhọc nhằn, nhiều ngày mình sân mà mình cứ kềm là một. Thứ hai, tu mà mình quên mở cái tấm rộng ra, khi nào cũng bắn hăng bó hó, hoặc là mình kềm đà, hoặc là mình phiền ái mà mình không giải quyết xong, mình để trong bụng nhiều ngày qua nó thúi ở trong á. Còn thêm cái tế nhị nữa thì những cái tập khí trong người mình á, khi mà mình chưa có cái sức sống đạo mạnh, đạo lực chưa có mạnh, nó không có thông. Cái nắm ấm này nó giá trị nó ngộ lắm. Khi mà cái lực tu và cái công phu mà đắc lực á, là từ nó thông. Mà khi mà chưa đắc lực là nó bí. Thì nhầm cái tập khí phiền nào nó bị bí bách á, nó làm cho thân mình bị vậy đó. Có khi thì nó héo hon, có khi thì nó bứt rứt, có khi nó muốn tung ra, có khi nó muốn vỡ tung ra, có khi nó bực lên, không biết nói sao cho hết. Những thứ đó nhớ là nó tác động từ thân tới tâm, nó mới ra một cái bệnh như vậy. Thì muốn trị á là phải làm sao mà buông thư cái thân. Hít sâu, thở sạch, mọi thứ nhẹ nhàng. Kế là cái tâm, nhìn đời tươi sáng đi. Phiền não làm cái gì, mai mốt rồi cùng chết, có gì quan trọng đâu. Khi nào cũng là một tâm lắng nhẹ thênh thang, phóng cho cái tâm nó rộng mênh mông lên. Đừng có mà cuộc đời thì nhiều người, mà vì sao bao giờ tôi cũng chỉ để ý một người. Một người đó hoặc là tôi thương hoặc là tôi ghét là phiền não. Còn tâm sao? Cái quýnh đó làm tôi bực bội dễ sợ. Cái quýnh kia gì đâu mà vô lý. Thế là cứ là tia 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 tia. Thế là nó ổn trong người mình, nó bị ung thư. Thứ hai, không biết sao tôi gần cái người này tôi thấy dễ chịu. Cũng có chuyện. Tại vì những cái tâm niệm đó nó kích vào và cái thân này nó sanh phản ứng. Phản ứng rồi mình tu mình đè nén xuống, bắt đầu nó lung bung lên, nó trở thành một cái hụt mâm nêm, nó thu quắc đùng vô là nó nhức mình. Cho nên á, buông thư cái tâm cho nó vô tướng và thênh thang, lằng sáng lưu thông, tâm rộng thênh thang, và khi nào trong lòng cũng vui nhẹ hoan hỷ thì trị nó hết. Còn bây giờ nó bệnh cả thân cả tâm mà nó xấy vào nhìn nó, nhìn sao nổi, nhìn chừng nào nó nặng chừng đó. Ngày xưa có người đến hỏi sư ông, mà sư ông quán bất tịnh mà sao không quán, con nhìn người đó càng ngày càng đẹp, nó không bất tịnh. Sư ông nói chú quán sai rồi, quán bất tịnh là quán đến mình là thấy mình gớm, mình nhớp, tự nhiên mình không có sanh tâm nhiễm, mình đem quán người ta sai rồi. Cho nên là cái giận hoặc cái thương nó đều bị ức chế, mà ức chế lâu ngày thì nó trói cái tâm mình là nó sanh phản ứng phụ. Phản ứng phụ cộng với một tâm niệm khó chịu nữa, nó cộng với nhau thì bắt đầu nó làm cho mình giống bị thối và mỏi nhức căng, rồi buồn thì nạo nuột tế tái, nó khó chịu lắm. Thì lúc này trị là trị cả thân và tâm. Thân là gì nhớ chưa? Buông thư, tập thể dục, thở thới lên, tinh thần mạnh lên, rộng lăng thoáng rộng và có niềm vui, không có trù trước vào gì cả. Lúc đó nó lấy lại khí thế, khí thế rồi sau đó mới nói cái chuyện công phu. Chứ còn cái chuyện mà tôi nói xoay lại nhìn thẳng vào nó, tức là đúng là tôi hay dạy cách là buông thư vô tướng không mê tự sáng. Mà có nhiều vị nói rằng là như vậy khó tu quá, giống như không có gì trơn tu cũng được. Thì tôi mới bày ra một cái câu chuyện thứ hai để cho cái người muốn có tu á thì nhìn thẳng vào nó, mà không phải nhìn đến nó rồi nó sẽ ngưng động, cũng chẳng phải lập cái ngưng động để mà an trú cái chỗ thực tại đó suốt qua luôn, thì nó sẽ bật tướng trả lại tánh sáng ngời. Thì cái nhìn thẳng nó là vậy đó. Nhưng lúc này quý vị đang bệnh cả thân cả tâm sao nhìn nổi. Cho nên xoay lại nhìn vào nó chỉ là một trong các phương thức đối trị thôi. Phải khéo nhìn đến không còn chỗ sanh nhưng chân tâm thì công phu mới đắc lực. Những lúc này nó chưa cho phép như vậy, chúng ta không thể làm như vậy. Thì cuối cùng tôi chỉ nói cái diệu thuật công phu để đại chúng nắm thôi. Dùng công chưa thoát khỏi tình thức, cụ thể cố làm gì hoặc lờ qua hoặc mặc kệ thả trôi đều nằm trong tình thức của mê, chưa ra được. Vì vậy chúng ta không thoát khỏi. Cố làm gì đó là tạo tác loạn động, thức nó sanh. Lờ qua thả trôi mặc kệ thì vô minh thức cũng mạnh. Tất cả các hiện tượng đó đều nằm trong thức mê, do đó chúng ta không thoát khỏi. Cụ thể, khi trong lòng thấy có nhiều rối rắm khó chịu thì sao? Cố dùng công tọa thiền hay làm gì đó mạnh lên cho nó sạch đi. Thì có khi á, thì do lực yếu không qua được. Có khi á, thì qua được trong thời gian này, nhưng thời điểm khác thì nó nổi lên, nó trồi lên, nó bất ổn và có tác dụng xấu. Lý do là dùng công trong tạo tác, chưa rời thức mê. Mà thức mê còn á, thì các cái vọng đó, không phải vọng tưởng mà kể cả những cái chuyện khó chịu đó, nó còn nơi để nó trú ẩn, cho nên nó khiến cho mình không ổn. Thứ hai là phải dùng thẳng chân tâm. Sẵn một chân tâm sáng ngời thì tất cả từ nó phải trong lặng. Chúng ta buông thư, lặng sáng, không mê, đừng tạo thành tướng. Sẵn một tâm sáng ngời, không quan tâm và can thiệp trên bất cứ gì. Cái người mình ghét nó dần dần đó, mình cứ nhìn bình thường cho tới khi đi qua rồi, mình vẫn là một cái nhìn mà không lưu lại. Cái người đó mình thấy nó dễ chịu, mình cứ nhìn tới khi đi qua rồi, mình cũng không có nghĩ gì thêm nữa. Thì lâu ngày cái tâm mình nó rất quốc à, nó quê. Cho nên nó mất cái cơ hội đi tìm tòi mấy cái chuyện mà ưa và ghét đó. Đó là không can thiệp trên nó. Thì khi buông thư lặng sáng không mê, trong một tâm sáng ngời như vậy sẽ có nội lực. Thì dù rằng tất cả mọi thứ nó đang còn, có khi nó còn có cảm giác chi phối mình, thì mình cũng không cần quan tâm, chỉ là giác sáng thôi, thì lực nó sẽ tăng. Khi nó tăng rồi á, thì mình sẽ lặn trong bình thường và mọi thứ nó mất cái giá trị chi phối, nó mất lực đi. Và khi mà như vậy á, thì từ nó mất hồi nào mình cũng không cần biết. Bởi vì khi mà vòng lên mình biết có vòng, khi không vòng biết không vòng, đó là cái người mới đầu biết là không mê thôi. Còn sáng tánh này á, có và không, không cần biết, chỉ là đáng sáng thì không được gọi là mê. Mất như thế đó thì nó sạch. Còn mất mà còn biết á, nó sẽ còn. Bởi vì khởi biết mà có năng sợ là thức nó có, thức có nó còn giữ lại. Mà mình trở lại tánh không quan tâm, tới khi nó mất, không cần biết, nó sẽ sạch sạch sạch. Bởi vì nó bật cái thức thì nó mất, chứ không phải là do vì nó lặng. Lý do là vì chúng ta dùng thẳng chân tâm thì cái thức mới nó tan biến. Mà thức tan biến thì các cái tướng từ tiêu dung. Cho nên yếu chỉ ở đấy á, là cần có một không trời chân tâm rộng lớn để cho tất cả từ tan biến tiêu dung một cách nhẹ nhàng bình thường. Chứ không phải thấy khó chịu có quá thì quấy lại đánh lộn nó, đừng quấn lộn mệt. Sự thật là như vậy. Nếu quý vị tự tin, gan dạ, dám đối diện và dùng công như vậy sẽ thành công. Bây giờ tôi nói thiệt là giờ đại chúng có dùng công gì thì cũng trong quá trình còn học còn lao động, nó chưa có tấn công nhiều vào cái tâm, cho nên cái khó khăn của đại chúng nó vẫn còn ít thôi. Còn thời ở Trúc Lâm mà cái thời mà không học không gì nhiều mà tu nhiều đó, những cái biến tướng khó khăn này nó kinh khủng lắm. Nó xấu cái này một lớp nữa chứ không phải cái này đâu, cái này nó còn dễ trị nghe. Đằng xấu nó một lớp cực kỳ khó. Mà nó khổ nghiệt là cái thời đó mà không biết sao mà không thử hỏi gì, để mình phải bị bệnh mà vật vờ vật vượng. Tới cái quá rồi là bây giờ tôi không có tiếc lời là tôi trị lại cho đại chúng. Nó là chuyện nhỏ nhưng mà chúng ta không biết là nó căng lắm. Cho nên nếu tự tin gan dạ thì thành công. Còn ngược lại, nếu chúng ta quan trọng chúng có muốn làm cách nào đó trừ nó cho nó nhanh hơn, tức là chúng ta không có một cái lực bền bỉ chịu được cái sự dai dẳng đằng đẵng của tập khí, thì mình sẽ loay hoay rối rắm, cứ trì nó hoài đến lúc mệt mỏi chán chường sẽ bỏ cuộc. Nhiều vị bỏ cuộc là do loay hoay muốn trừ cho nó mau, trừ nhiều ngày cho nhanh mà nó không hết thì sẽ nản, nản và thối tâm bỏ cuộc. Còn cái này á, là chúng ta vinh quang trên chiến trường, chứ không phải là thấy nhọc nhằn mỏi mệt, cứ bền bỉ theo thời gian với nó, bình thường với nó, để làm gì? Không phải để đánh nó. Anh còn là chuyện của anh, tối sáng là chuyện của tôi. Chính cái sáng này khiến cho anh ta mất hết cái năng lượng tiếp tế, cho nên đói quá chết mất tiêu. Năng lượng tiếp tế nó là thức mế đó. Khi giác sáng là năng lượng tiếp tế nó không có, thì quân của nó đói, nó phải chịu thua thôi. Cách đánh gọn gàng vậy đó. À, lặp lại là ai mà muốn nhanh, muốn cố làm gì, thì nó không rồi đâu, nó không sống đâu. Mà khi không sống á, nhiều ngày nó mỏi quá, bỏ cuộc. Một câu nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. Một, có giai thoại Ngài Ngượng Sơn hỏi về chỗ ở của chân Phật. Ngài Quy Sơn đáp, Dùng cái diệu tư mà không tư, xoay cái tư tinh anh sáng suốt vô cùng, tư hết chỗ về nguồn, tính tướng thường trụ, sự lý không hai, chân Phật như như. Và bạch Thầy, cho con được hỏi, cái diệu tư mà không tư có đồng với cái gọi là phân biệt mà không phải ý không, thưa Thầy? Nếu như nó đồng thì nó là dùng của bản tâm, thể dùng đã không rời nhau, thì lại có cái gì để xoay nó trở về nguồn nữa, thưa Thầy? Còn nếu nó không đồng thì có phải cái tư duy này chỉ là khéo tư duy để không kẹt vào ý thức phân biệt nhằm hướng đến thầm hợp bản tâm không, thưa Thầy? Hay như là nướng ánh sáng phát ra mà khéo quay trở về nguồn sáng vậy ạ? Đầu tiên, chúng ta cũng đừng có vội hiểu câu hỏi liền. Mình nên hiểu từng phần một cách căn bản. Phân biệt chẳng phải ý là nói đến cái dùng của từ tánh vốn đã sẵn như vậy. Thì hành giả ngộ tánh lúc này tất cả dấu vết mất hút chỉ là không một vết mê, chứ không lập thêm gì. Thì từ sáng biết rành rẽ rõ ràng nên tạm gọi là phân biệt. Nó từ sáng biết thì tạm gọi là phân biệt, nhưng vẫn vô tướng vì nó không còn tình thức ý thức của mê, cho nên nó cũng không khởi ý gì. Thực chất cái này á, là sự liễu biệt chứ không phải là sự phân biệt của ý thức. Chúng ta đừng có tưởng tượng là có cái sự phân biệt này kia nọ. Thì chuyện này tôi muốn dừng một tí, bởi vì nếu mà búng ra thì nó xấu mà nó rồng lắm, nó còn thấy nữa. Sau này có cơ hội tôi sẽ dạy rõ cái chỗ mà cái người ngộ đạo rồi làm Phật sự có sanh tâm không? Không sanh tâm sao làm? Mà làm mà sanh tâm đâu phải là ngộ đạo. Nói khi cần làm thì có tâm để làm, khi mà hết rồi thì vô tâm. Như vậy khi vô tâm, khi có tâm, khi có vọng tưởng, khi vọng tưởng vậy thì khi ngộ khi mê à? Làm gì có chuyện đó. Đây là cái chỗ mà khi học Kinh Pháp Bảo Đàng tới cái chỗ mà lục tổ nói có ý và không có ý á. Mà không có thấy rõ chỗ này thì nó lùng bùng. Thì khi ở từ tánh rồi á, không phải ý á, thì lúc này cái liều biệt, cái đức dùng của nó không còn tinh thức để khởi nữa. Cho nên nó cũng vô tướng. Thì lúc này nói tâm, nói tánh, nói thể, nói dùng đều không đến được trong đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả những từ này nó đều diễn tả từng cái góc cạnh diều dùng nhỏ bé trong vô vàn diều dùng của nó. Nói gì cũng không chạm đến được nó. Và cái này là nói đến cái kết quả đã rồi, tức là đã ngộ thì từ như vậy, mà chưa ngộ thì phải tu thôi, chứ không thể làm gì để được phân biệt mà chẳng phải ý. Chúng ta cố kiểu gì nó cũng rất quất ra ngoài, nó không vô được trong đó. Mà ngộ thì từ nó sẵn bày như vậy. Cho nên lặp lại này, đây là nói đến kết quả của người đã ngộ thì như vậy, là kết quả sẵn vậy, chứ không phải còn trong quá trình công phu như thế nào đó. Cho nên chỗ này ai mà trở lại cái tấm thì tạm nếm một chút, còn không biết thôi bỏ qua đi, đừng ngồi đó mà suy nghĩ nó không ra. Còn cái phần mà nói dùng cái diệu tứ vân vân đó, đây là lời khai thị để hành giả ngộ nhập từ tánh. Cho nên cuối giải thoại á, thì ngài Huệ Tịch ngay đó đốn ngộ, thì trước đó ngài chưa đại ngộ. Trước đó ngài ở chỗ ngài vốn không thốc, biểu đem cái dương lại đấy, đem lại, nó trả lại chỗ kia đi, trả lại kia, đem lại đấy là gì, không vật, kia chi là không vật. Ngài vốn không thốc ngài đâu có ứng chứng đâu. Cho nên ngài vốn không thốc ngài nói Huệ Tịch, nó già, cùng chưa ngộ. Ngài vốn không thốc ngài chỉ ngài nói, cái tung lư, chỉ còn là cái tung lư, cũng không ngộ. Cho nên tới đây mới đốn ngộ nè. Thì rõ ràng là cái diệu tứ trước đó ngài Quý Sơn nói là lúc này ngài Huệ Tịch chưa có đại ngộ. Và sau cái lời dạy này thì ngài Huệ Tịch đốn ngộ. Như vậy là đấy là cái lời khai thị, là cái nhân để đi đến cái quả là ngộ, chứ không phải là cái quả đã sẵn phân biệt không phải ý. Một bên là cớ dùng để đẩy tới ngộ, còn một bên là ngộ rồi thì diệu dùng sẵn như vậy. Cho nên cái diệu tứ mà ngài Quý Sơn khai thị là cớ dùng của thiền sư khai thị, chỉ ra để hành giả thăng đó khéo thể nhập, chứ không phải nói đến cái quả đã sẵn là cái tính chất, là cái diệu dùng của từ tánh, như là một phần, như là phân biệt không phải ý vừa nói ở trên. Đồng thời cái cách nói diệu tứ là phương tiện để nói cho hành giả xoay về khéo nhận lại cái tánh mình. Thực tế là phải khéo thể nhập, chứ không phải có một cái tướng tư duy, Không phải có một cái cách tư duy vi diệu như thế nào đó, không phải vậy. Cái này chúng ta đã học rồi. Ngài Huệ Tịnh hỏi, thế nào là chỗ ở của chư Phật? Ngài Quy Sơn nói, dùng cái diệu tư là nghị nhớ mà không tư. Cái nghị nhớ mà không nghị nhớ bằng là đừng có nghị nhớ. Để xoay vào cái tư tinh anh sáng suốt vô cùng là sao? Cái diệu của tư duy là không phải có tướng tư duy. Dùng cái sáng và bật tấm tường tư duy để quay lại cái tính anh là cội nguồn của tư duy. Cội nguồn nó sinh ra cái tư duy đó là. Khi mà quay lại tới từng cùng, tư hết trở về nguồn, khéo xoay lại đến tột cùng, thì nó tự nhiên trả lại nguồn, là đổ ngộ đó. Thì lúc này là gì? Tánh tướng thường trụ, sự ly không hai, chân Phật như như. Thì ngay câu đó, Ngài Ngượng Sơn Huệ Tịch, Ngài đổ ngộ. Cụ thể thực tế này mình lắng lại, đừng có nghĩ diệu tư tư duy bỏ đi. Tại vì Ngài Huệ Tịch Ngài giỏi quá, Ngài siêu quá, thậm chí mà Ngài Ngô Thiên mà thấy thần tán Ấn Độ bay qua, nói đi đâu, nó đi gặp Tiêu Thích Ca là gặp Ngài Huệ Tịch đó. Rồi, quá siêu. Cho nên Ngài Quy Sơn Ngài dùng cái diệu cơ như vậy, Ngài khai thị đúng không? Còn mình chưa phải như vậy, bỏ qua chuyện đó đi, lắng lại rộng ra, không có tương tư duy, đó là diệu tư. Cái này không phải là việc tư duy có tướng và đồng não như là cái tư duy thế gian. Chỉ là một sự rộng ra sáng ngời như vậy là diệu tư mà không có tướng tư duy. Để khéo nhận lại cái bản tánh sáng sạch vô nhiễm rạng ngời. Và khi đã trở về từng cội nguồn của nó, thì sẽ hay ra là tức tướng cũng là tánh. Tánh tướng nó thường trụ không hai. Ngay đó Phật thật chính mình hiện tiền. Thì Ngài Huệ Tịch hỏi chỗ ở của chân Phật. Ngài Quy Sơn chỉ cho biết nhận lại Phật thật, liền biết chỗ ở. Vì câu hỏi tâm vẫn nói ngăn đó thôi. Còn nếu mà giảng đề tài á, thì cái này phải búng nó ra. Nhưng búng ra thì đại chúng phải chuẩn bị một cái tinh thần cho có sẵn sàng. Chứ không là nghe này nổ não, xoắn não dữ lắm. Tại vì nó không có chỗ cho mình tư duy hiểu. Nó cắn lắm. Thôi thì để dành ha. Một câu hỏi cuối cùng để kết thúc phần tham vấn. Như ở hội thiền sư Chân Như Mộ Triết có ngài hiền bùng đầu đã ngộ rồi, nhưng tại sao vẫn còn có thô hành vậy thưa thầy? Không phải khi sống được với tâm tánh này rồi thì tự nhiên các oai nghi của mình cũng theo đó mà tế diệu hay sao thưa thầy? Hay đây là tập khí lâu đời nhất thời chưa thể trừ ạ? À? Chúng con thành kính tri ân thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quan tâm Ngài để mà tu cho mình, chứ không phải quan tâm Ngài để mà phán xét rồi làm văn bình luận. Cái hành của Ngài bên ngoài tuy còn thô, nhưng trong tâm thì không có tướng gì. Cho nên Ngài mới triệt ngộ đến chỗ sâu kín, cơ phong cao vó. Vì vậy Ngài ra Ngài hướng dẫn chúng, toàn chúng quy phục. Nếu mà trong tâm còn thô thì không thể có cơ phong cao vót. Mà cơ phong cao vót thì trong tâm không còn gì, cho nên cơ phong cao vót. Vì vậy, hành thô là tướng bên ngoài, mà tâm thì không có tướng gì. Như gió thổi thì cái chuông gió nó reo, dùi mà chạm vào cái thành chuông thì nó ra tiếng. Trong đó nó có tâm tưởng không, tâm tình gì không? Thì lúc này chỉ còn cái hơi hướng, nó giống cái mùi hướng vậy đó. Mình cầm hương á, mình thắp hương, sau cái xong rửa tay rồi cái mùi nó còn. Cái mùi còn, mà thực tế thì cái hương nó không còn, nó cháy nè. Mình đổ cả tiếng đồng hồ hết rồi, nhưng mà ngửi cái tay mình còn mùi, tại vì cái mùi đó chứ thật ra đâu có cái hương đó. Chỉ còn hơi hương, thực tế không có gì. Thì chỗ này là chỗ mà chúng ta phải ở trong đó, còn tưởng tượng thì không hiểu nổi. Cho nên trong Tuyệt Quán Luận, khi mà vô môn hỏi đó, thì Ngài Đạt Ma, Ngài đại diện cho người đáp, Ngài nói tự vấn tự đáp đó. Nói khi gặp việc mà trái nghịch thì sao? Thì nó phải nhẫn. Nói khi nhẫn không nổi thì sao? Thì cứ khóc. Nó khóc không phải là phàm phu sao? Thì Ngài nói, ngươi thấy cái dùi mà đụng vào thành chuông vang tiếng chuông, tiếng chuông nó có gì trong đó? Thật ra khi ngộ thì nó không phải vậy. Còn đây là Ngài nói cái chỗ dùng tống á. Chúng ta khóc không phải khóc bù lú bù ló, khóc mà tháng trời trách đất rồi vật vả rồi đập giường cấu chiếu rồi hét lá, không phải vậy. Nếu mà tu còn yếu quá, mình cứ thả nó vào chân không và nước mắt cứ chảy mà tâm mình cũng chẳng dính dáng gì. Một hồi thì thích thì lau nước mắt, còn không thích thì nó tự khô. Ý Ngài muốn nói rằng là phải dùng thẳng cái chỗ không còn sanh khởi thì nó mới bắt được cái thuần và nghịch duyên kia. Còn đã chứng rồi á thì độc đạo hơn như vậy. Thì ở đây mình cũng dùng lý thuyết thôi, còn ai ở trong đó là biết nha. Giống như là Ngài Kiều Phạm Ba Đề đó, tuy là chứng A-la-hán nhưng mà ăn rồi thì Ngài cũng hiện cái tướng nhai lại, hiện tướng thôi chứ thật ra đâu có gì. Như Ngài Ca Diếp á là chứng A-la-hán rồi siêu xuất, nhưng mà nghe nhạc trời trồi lên thì Ngài cũng hiện cái tướng nhảy múa. Đó là quý Ngài, chúng ta đừng có hiền nha. Mình hiền là nó loại thiệt đó. Mình phải hiền mà mình biến tướng tu thành cái tướng nhảy. Giống như Ngài Tức Lăng Già Ba Sa đó, Ngài đi coi sông Hằng, nước đầy qua quãng được. Ngài nói thần sông Hằng rè nước ta qua coi. Thần sông Hằng ông rè nước, Ngài đi qua. Đi về Ngài nói thần sông Hằng rè nước ta về coi. Rè nước đi về. Nhiều lần ông thần này ông bực quá chịu hết nổi, lên bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có cái ông đệ tử mà mỗi lần đi ngang qua là ông cứ hét con không mà ông ra lệnh. Tháng nó nhẹ nhàng ông rè nước cho mà đi đằng này ông ra lệnh hét ông la mà. Đức Phật nói Tức Lăng Già Bà Sa, ông làm cho thần sông Hằng phiền rồi kìa, xin lỗi đi cho họ vui. Và xin lỗi ngươi đây. Ông xin lỗi vậy đó. Vì sao vậy? Đức Phật nói cái ông Tức Lăng Già Bà Sa này á là nhiều đời ông sanh trong nhà trường giả. Ông lấy trí thức và của cải lâm trên, cho nên cái tâm ông nó ao ao vậy đó. Bây giờ chứng A-la-hán rồi mà cái mùi nó còn. Thì cái mùi này là ai chứng thì biết nha. Còn mình chưa thì đừng có tưởng tượng. Không ra ha. À, chỉ học, tôn trọng và biết nó có như vậy. Để có ngày mình đến đó mình biết. Còn mình tưởng tượng á thì nó sai. Cái tưởng tượng của mình nó thành một kết quả, nó chặn cái chỗ chứng của mình thì mình bao giờ biết. Hãy nên đừng tưởng tượng. Mà nhớ có một cảnh giới vào đó không còn gì. Nó chỉ có cái tướng chơi vậy thôi. Thì mình vào đó rồi biết. Để mà tốn kinh các ngài để mà tu. Chứ còn tưởng tượng ra mà nói cho nhiều nó chặn lại mà đâu có ngộ đâu biết. Đó là tôi cố gắng tôi giải quyết gần 30 câu hỏi. Thì câu nào cũng muốn trả lời đầy đủ mà thật ra cũng khó. Bởi vì thời gian nó không có đủ. Thì tạm thời như thế. Rồi đại chúng học các bài khác. Mình ứng dụng mình tu dần dần mình sẽ phát minh ra nhiều điều. Thì hôm nay cũng hết giờ rồi. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Phẩm Tất Cả Phật đạo. Mời đại chúng nghỉ.